cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Khải Quyền đoạn 11. Trong Khải Quyền đoạn 11, từ câu 1 đến câu 14, tiếp tục nói đến điều được xen vào giữa tiếng kèn thứ 6 và thứ 7. Và trong phần kết thúc câu 14, nói đến tiếng kèn thứ 7 được thổi. Trong đoạn này, chúng ta học về 42 tháng còn lại của thời kỳ dân ngoại, và hai người làm chứng sẽ nói tiên tri trong 42 tháng đó. Chúng ta cũng có khốn thai thứ nhì, và sau đó là tiếng kèn thứ 7 được thổi lên. Đoạn này đưa chúng ta trở về với bối cảnh cũ ước, đền thờ được đề cập đến trong thời kỳ này, và có sự phân biệt giữa người Do Thái và người ngoại. Tất cả những điều này tỏ bày cho thấy chúng ta đang trở lại với thời kỳ cũ ước. Theo thứ tự, tiếng kèn thứ 7 đưa chúng ta đến sự trở lại của Chúa Giê-xu vào thời điểm kết thúc thời kỳ đại nạn. Bây giờ, xin mời quý vị cùng tìm hiểu ở trong Khải Quyền đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2. Bây giờ, có người ban cho tôi một cây lao giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đó đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ nó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ dài đập thành thánh đủ 42 tháng. Thưa quý vị và các bạn, tại đây chúng ta đề cập đến dấu hiệu cho biết thời kỳ dân ngoại và gần cuối thời kỳ đại nạn. Chúng ta đề cập đến thời kỳ mà Chúa Giê-xu đã nói ở trong Luca đoạn 21 câu 24. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dài đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Rất nhiều người nghĩ rằng khi Do Thái chiếm lại thành Jerusalem, đó là kết thúc thời kỳ dân ngoại. Nhưng thưa các bạn, Jerusalem ngày nay vẫn còn bị dài đạp bởi dân ngoại. Nếu các bạn muốn biết sự thật này, xin mời các bạn đi bộ trên đường của thành Jerusalem cổ. Tôi đã đi qua trên đường phố này, và các bạn không hề thấy một người Do Thái nào tại đó. Các dân tộc khác ở trên khu vực này, những tôn giáo khác không phải là Do Thái giáo đang ở khắp khu vực này. Họ xây dựng nhiều đền thánh trên khu vực thành Jerusalem cổ. Jerusalem ngày nay vẫn còn bị dày đạp bởi dân ngoại. Nhưng khi chúng ta đi vào thời kỳ đại nạn và đến phân nửa sau cùng, thời kỳ dân ngoại sẽ kết thúc trong 42 tháng. 42 tháng là phân nửa của thời kỳ đại nạn. Bây giờ có người ban cho tôi, tức là ban cho dân, một cây lao giống như cây gậy. Mỗi lần mà các bạn bắt đầu thấy sự đo kích thước, dầu rằng trong Cựu Ước hay trong Tân Ước, tỏ bài cho thấy rằng Đức Chúa Trời quan hệ với dân Israel. Cây lao hay là cây sậy này giống như cây gậy. Cây gậy là cây được dùng bởi người chăn chiên. Trong Thi Thiên đoạn 2 câu 9 nói rằng, cây gậy dùng để săn đuổi, nhưng cũng dùng để sửa phạt nữa. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Những gì chúng ta có tại đây nói đến việc đo thời gian được ban cho dân ngoại, sau đó sự phán xét sẽ đến trên họ. Cây gậy cũng nói đến sự yên ủi, như trong Thi Thiên đoạn 23 câu 4. Dầu khi tôi đi trong trụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Vì thế, chúng ta thấy sự phán xét và sự an ủi trong phân đoạn này. Đền thờ của Đức Chúa Trời là chỗ giới hạn và được gọi là nơi thánh và nơi chí thánh. Khi nói đến đền thờ của Đức Chúa Trời, đưa chúng ta trở về với bối cảnh của thời Cựu Ước trước đây. Bởi vì không có đền thờ được ban cho hội thánh. Đền thờ của Đức Thánh Linh ngày hôm nay ở trong mỗi cá nhân, những người tin nhận Chúa Giê-xu. Trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 20-22 nói cho chúng ta như sau. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Chúa bảo dân đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời và bàn thờ. Bàn thờ này đề cập đến bàn thờ bằng vàng của sự cầu nguyện. Vì bàn thờ của lễ thiêu không nằm trong phần chính của đền thờ, nhưng nằm khu vực hành lang. Những kẻ thờ lại tại đó cũng được đo nữa. Dân được bảo đo nơi thánh, bàn thờ và những người thờ phượng trong đó. Đức Chúa Trời muốn đếm những người thờ phượng, đếm số người thờ phượng. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi. Sân ngoài này không được bao gồm vào đền thờ chính. Bàn thờ của lễ thiêu hay là bàn thờ bằng đồng nằm ở khuya ngoài đền thờ. Vì bàn thờ này là hình ảnh về thập tự giá của Đấng Christ sẽ vẫn còn hiệu lực cho nhân loại trong thời gian ngắn đầy khủng hoảng này. Và nó không được đo, nó sẽ vẫn còn lợi ích. Vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ dày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Lời này tuyên bố rằng thời gian dân ngoại kéo dài 42 tháng. Thế lực của họ chỉ giới hạn trong 42 tháng. Như chúng ta đã đề cập, lời này được xác chứng bởi Chúa Giê-xu trong Luca đoạn 21 câu 24. 42 tháng, tức là thời gian 3 năm rưỡi, nó được xác định là phân nửa sau cùng của thời kỳ đại nạn. Chúng ta thấy lời này được nhắc lại trong Khải Quyền đoạn 13 câu 5. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm tượng và nó được quyền làm việc trong 42 tháng. Đây là phân nửa sau cùng sự thống trị của kẻ chống lại Đấng Christ trên đất. Thời kỳ này cũng được đề cập một lần nữa trong Khải Quyền đoạn 12 câu 4. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phượng hoàng đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi mình một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Các thì và nửa thì này có nghĩa là 3 năm rưỡi. Tiên tri Daniel cũng nói về việc đo định thời kỳ này. Ở trong Daniel đoạn 7 có 25, vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. có nghĩa là 3 năm rưỡi. Và trong Daniel đoạn 12 câu 11 cũng nói thêm rằng, từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hàng dân và sự gốm ghiếc làm cho quan du được lập nên thì sẽ có 1290 ngày, tức là thời gian tương đương 3 năm rưỡi. Chúng ta cũng có một lời đề cập khác nữa của tiên tri Daniel. Ở trong Daniel đoạn 9 câu 27, người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến những của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ quỷ phá sẽ đến bởi cánh gươm ghiếc, và nó sẽ giận dữ đổ trên nơi bị quan du cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Tại đây, thời kỳ đại nạn được chia ra làm hai phần bằng nhau. Một tuần của Daniel là 7 năm, và 7 năm này là thời kỳ 70 tuần lễ của Daniel, hay là thời kỳ đại nạn. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp, đến thời gian nói tiên tri của hai người làm chứng. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyên, đoạn 11, câu 3. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Thưa quý vị và các bạn, có một sự bất đồng ý kiến rất nhiều để xác định hai nhân chứng này là ai. Họ được giới thiệu cho chúng ta, và họ không được nói cho biết hai người này là ai. Ông Godet có lời bình luận, họ là hai nhân vật nổi bật nhất trong sách này. Nếu sự xác định về hai nhân vật này là điều quan trọng để hiểu về sách Khải Quyên, tôi nghĩ sẽ có vài sự tỏa bài được ban cho chúng ta về hai người này. Đây là lãnh vực mà một số người giảng chú tâm. Họ có thể nói cho các bạn về bảy tiếng sấm sét là gì. Sứ đồ Giăng thì được Chúa bảo không được viết xuống những gì liên hệ đến bảy tiếng sấm, và ông đã không viết xuống. Và những người này cũng có thể nói cho các bạn tên của hai người làm chứng. Những người nắm giữ quan điểm lịch sử về sách Khải Quyên, họ có thể đưa ra nhiều điều từ quan điểm đó. Nhưng đối với những người theo quan điểm tương lai, và tôi là người ở trong số này, không hoàn toàn đồng ý về hai người nhân chứng này là ai. Ông Sid và ông Govert nói rằng hai nhân chứng này là Henoch và Eli. Ông Dean Effort, ông và ông Walter Scott và Donald Ray Behow xác nhận rằng hai người làm chứng này là Moshe và Eli. Trong khi đó, ông William Newell làm một việc khôn ngoan. Ông không cố gắng xác định hai người làm chứng này là ai. Ông cũng không có cách nào để biết hai người làm chứng đó là ai. Có thể họ chưa hề hiện hữu, họ chưa có trong lịch sử trước đây. Hai nhân chứng này là con người, như lời được diễn tả, được ban cho chúng ta. Số 2 là số cần thiết để làm nhân chứng căn cứ theo luật pháp Môi-se. Trong phục truyền được lệ ký, đoạn 17 câu 6, cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử kẻ đáng bị chết, nhưng cứ lời một người làm chứng không đủ xử tử người. Chúa Giê-xu sẽ có một việc giống như thế trong hội thánh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 16. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi đến với ngươi, hầu cứ lời của hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Kinh Thánh luôn yêu cầu hai nhân chứng để nói lời làm chứng, thì lời làm chứng đó mới được nghe đến. Vì thế, chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng hai người nhân chứng này là có người, và chúng ta biết rằng đây là hai người. Đối với tôi, nó gần như chắc chắn là một trong hai người nhân chứng này là Eli, vì có lời dự ngôn về sự trở lại của Eli được nói ở trong sách Malachi đoạn 4 câu 5. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Và lời này cũng được ký thuật ở trong Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 11. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật Eli phải đến mà sửa lại mọi việc. Nó gần như chắc chắn, chúng ta có thể nói rằng Eli là một trong hai nhân chứng này. Như được nói kế tiếp ở trong câu thứ tư, hai người làm chứng ấy là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa thế gian. Đây là lời diễn tả rất tốt và Eli trong Kinh Thánh. Mời quý vị cùng xem lại ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 17 câu 1. Eli ở Thisbe là một người trong bọn đã sang ngụ ở Galagas nói với Ahab rằng: "Ta đứng trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương cũng không có mưa." Hai người nhân chứng này giống như chân đèn, họ soi sáng trong thế gian. Sự hiện diện của Eli trên núi Hóa Hình cho biết rõ hơn điều này. Nhưng người nhân chứng thứ hai không nhất thiết phải là Môi-se. Điều này thấy rất rõ để xác nhận và cần có sự lưu ý. Núi Hóa Hình và hai nhân chứng không có sự tương đồng với nhau. Tôi có một lời đề nghị mà tôi không có độc đoán. Trong nhận xét của tôi, người nhân chứng thứ nhì này là Giăng Baptist. Ông là người dọn đường cho Chúa Giê-xu khi Ngài đến lần thứ nhất. Giăng Baptist gần giống với Eli trong phương cách làm việc và trong phương cách giảng sứ điệp của họ. Tôi tin rằng hai người này có thể làm việc chung với nhau. Cả hai đã kinh nghiệm được sự chống đối của quyền lực tối tăm và họ đứng một mình cho Đức Chúa Trời để chống lại phản ứng sự phản nghịch của đám đông. Khi Eli và Giăng Baptist được rèn luyện tốt ở trong quá khứ, trong Cựu Ước thì có nhân chứng Eli và trong Tân Ước thì có Giăng Baptist. Giăng Baptist thật sự không phải là một phần trong hội thánh, tức là cô dâu của Đấng Christ. Giăng Baptist nói rằng ông là bạn của chàng rể. Ông không phải là cô dâu, và ông là bạn của chàng rể, tức là Chúa Giê-xu. Thật khó có thể nào cho rằng Hê-nóc trở thành nhân chứng, vì ông là người ngoài, và với sự kiện Hê-nóc không chết đã làm cho ông không hợp lệ để thực hiện chức vụ này. Bởi vì trong thời kỳ đại nạn, hội thánh được biến đổi, được cất lên trời, và có một số người được biến đổi và không qua sự chết. Tôi xin nói với sự tin chắc rằng Eli là một trong hai người nhân chứng này. Còn người nhân chứng thứ nhì là ai? Chúng ta không biết chắc. Chúng ta chỉ đoán mà thôi. Chúa cho hai người làm chứng mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Một điều rất quan trọng là hai nhân chứng không được xác định, nhưng thời gian làm chứng của họ được nói rõ. Nó là phân nửa thứ nhất hay là phân nửa thứ nhì của thời kỳ đại nạn? Phân nửa thứ nhất thì chính xác hơn, bởi vì họ làm chứng cho đến khi con thú hiện ra và sau đó họ bị tụng đạo. Hai người nhân chứng này mặc áo bao gai, qua cách ăn mặc này thích ứng với những gì được đề cập trong thời kỳ luật pháp hơn là thời kỳ ân điển. Và nó cũng thích ứng với cách ăn mặc của Eli và của Giăng Baptist trước đây. Tiếp đến, kính mời quý vị cùng xem trong Khải Quyền đoạn 11, câu 4 đến câu 5. Hai người làm chứng ấy, tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của cả thế gian. Nếu ai muốn làm hại hai người đó, thì lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy. Tất cả những điều này nói đến sự liên hệ của ước. Cây olive này được nói đến như trong khải tượng ở sách Sacheri đoạn 4. Hai cái đèn này là hai người, tức là Jeshua và Sorobaben. Họ được quyền năng của Đức Thánh Linh để đứng vững và chống lại nhiều sự khó khăn bao phủ xung quanh. Điều này giải thích lời được nói ở trong Sacheri đoạn 4 câu 6. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Thánh Linh vẫn còn hiện diện trong thời kỳ đại nạn. Hai người nhân chứng này là sự sáng trước quyền lực của sự tối tăm. Họ làm phép lạ và giáng lửa từ trời xuống. Họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tại đây, một lần nữa, có đề nghị mạnh mẽ rằng hai nhân chứng này là Eli như được diễn tả ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 18 câu 38 và trong Các Vua thứ nhì đoạn 1 câu 10. Cũng như Giăng Baptist rao ra lời báo tin về đấng làm pháp báp-têm bằng lửa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11. hai nhân chứng này không bị giết chết trước tất cả những sự tấn công cho đến khi sứ mạng của họ hoàn tất. Các bạn thân mến, đây là một điều được sự khích lệ khi biết rằng tất cả những người của Đức Chúa Trời sẽ không chết cho đến khi hoàn tất mục tiêu mà Đức Chúa Trời muốn họ thực hiện. Đây là một điều mà tôi thấy có sự yếu đuối trong đức tin khi tôi trải qua sự bệnh hoạn trong khi thực hiện chương trình giảng dạy Kinh Thánh trên radio. Tôi thành thật nói các bạn rằng có những lúc tôi lo ngại rằng tôi không biết mình còn sống để thực hiện chương trình này hay không. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tôi kêu gọi những người khác cũng cầu nguyện cho tôi nữa để tôi có thể soạn và thâu xong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong 5 năm. Cảm ơn Chúa, Ngài trả lời cầu nguyện này. Tất cả những người của Đức Chúa Trời sẽ không chết cho đến khi thi hành công tác mà Đức Chúa Trời giao phó. Đây là sự khích lệ tốt lành cho chúng ta ngày hôm nay. Và khi chúng ta thực hiện xong công tác của Ngài, Ngài sẽ cất chúng ta khỏi đất này. Và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 11 câu 6. Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành quyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả. Hai nhân chứng này được ban cho quyền năng không giới hạn. Họ điều khiển được mưa trên đất. Họ có thể biến nước thành máu. Điều này nhắc cho chúng ta nhớ đến Eli và Môi-se. Câu này cũng khiến cho nhiều người tin rằng Eli là người ngăn cho trời không mưa xuống và Môi-se là người đem tai vạ xuống Ai Cập là nhân chứng thứ hai. Họ có nền tảng tốt, nhưng tất cả những gì các bạn nói về hai người nhân chứng này chỉ là suy đoán mà thôi. Hai nhân chứng này khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn cũng làm được cả. Họ cũng được ban cho quyền năng như Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại trên đất, như được đề cập trong Khải Quyền đoạn 19 câu 15. Với những tai vạ này, có người cho rằng nó giống với việc Môi-se giáng các tai vạ xuống Ai Cập. Nhưng các tai vạ được đề cập trong Khải Quyền mạnh mẽ hơn và có phạm vi lớn hơn. Đức Chúa Trời ban cho hai người tôi tớ này quyền năng không giới hạn. Ngài tin cậy họ sử dụng quyền năng một cách phải lẽ. Đức Chúa Trời không thể tin tưởng các bạn và tôi như thế. Ngài cũng không thể tin tưởng một số người trong chúng ta về tiền bạc. Và Ngài cũng không thể tin tưởng tôi nhiều như vậy. Ngài không thể tin cậy chúng ta với quyền năng được ban cho. Vì có người chúng ta thường lạm dụng quyền năng, dùng quyền năng Chúa ban một cách không phải lẽ. Và đây là lý do mà Chúa dời đi nhiều người khỏi chức vụ sau một thời gian làm việc. Thời gian sẽ tỏ bày ai là tôi tớ trung tín của Ngài. Bởi thế đó, có điều tốt là nhiều người trong chúng ta không được ban cho quyền năng. Thưa quý vị và các bạn, khi quý vị và các bạn nghe điều này, quý vị có cảm thấy ngại ngùng không? Quý vị có cảm thấy khó chịu không? Nhiều người xin Chúa ban cho mình có quyền năng. Quyền năng giảng dạy, quyền năng chữa bệnh, quyền năng để làm phép lạ, quyền năng để thi hành một số công tác nào đó. Có được quyền năng của Chúa là điều tốt lành. Nhưng khi chúng ta có được quyền năng Chúa ban cho, chúng ta cần phải sử dụng quyền năng của Chúa một cách phải lẽ. Chúng ta sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời để làm sáng danh Đức Chúa Trời, để đem đến lợi ích cho hội thánh. Vì nhiều người trong chúng ta, khi được Chúa ban cho quyền năng, chúng ta dùng quyền năng để làm theo ý riêng, để làm cho theo tánh xác thịt. Và có nhiều người dùng quyền năng của Chúa ban để làm vinh hiển danh mình. Và những ai rơi vào trong hoàn cảnh đó, trong tình trạng đó, Đức Chúa Trời sẽ rút lại. Vì thế, có khi Chúa không ban cho tôi, không ban cho quý vị nhiều quyền năng. Vì biết rằng, chúng ta có sự yếu đuối khi lạm dụng quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hai người tôi tớ trung thành của Chúa mà Kinh Thánh sách Khải Quyền đề cập. Họ là những người nhân chứng rất là tốt cho Đức Chúa Trời. Họ đã được ban cho quyền năng không giới hạn để thực hiện bao nhiêu phép lạ và quyền phép họ cần đến. Như chúng ta thấy rằng, họ chỉ làm sáng danh Đức Chúa Trời, chứ không phải làm sáng danh chính họ. Đây là điều mà tôi và các bạn cần học hỏi khi Chúa ban cho mình một quyền năng hoặc một chức vụ nào đó. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Khải Huyền đoạn 11.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Đi gần bên tôi, bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi. Yêu tôi đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm.